Tham Thiền 93. Trăng khuya. Trăng lồng lộng, phủ vàng đồi dốc. Gà gáy sôi, eo ốc canh khuya. Gâu gâu, chó đón trăng về. Nhìn trăng thổn thức, lòng quê đêm dài. Thâm trầm, quá biết ai chia sẻ. Thanh thoát này nào, để riêng ta. Chênh chênh, chiếc bóng trăng tà. Cùng ai trà đạo, ai cùng ngắm trăng. Trực chỉ đề cương, cùng là trăng. Cách đây 60 năm, hồi phong trào ca vọng cổ cải lương. Thời kỳ còn nhịp 2, nhịp 4, nghe rỉ rả não nùng. Chưa được nhịp 16-32 như thế kỷ 21 hiện nay. Hãng ESA hồi đó có bài ca Thức Trót Canh Gà. Khởi đầu, thức trót canh gà, ngồi nhìn bóng trăng non. Thương con nhớ chồng, gan xào ruột héo, đau đớn lắm hỡi chàng ơi. Ôi, dưới cội, bóng cây ngô đồng, chỉ có một mình ngồi than thở dưới bóng trăng khuya. Lúc nàng kiều thọ tiễn yêu đương, lo lắng hạnh phúc tương lai, đại thi hào Nguyễn Du viết: gương trăng trên chết dòm son, vàng reo ngấn nước, cây lồng bóng sân. Hải đường lã ngọn đông lân, giọt sương gieo nặng, cành xuân la đà. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn đường gần với, nỗi xa bời bời. Thương quá, nhớ quá, chia ly đau đớn quá, ái biệt ly khổ mà. Lúc bấy giờ, Thúy Kiều thấy trăng như bị ai đó cắt chia hai. Đại thi hào Nguyễn Du viết: người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuộm màu hoang sang, dặm hồng bụi cuốn chinh an, trong chàng đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gói chiếc, nửa sôi dặm trường. Đạo sĩ ngắm trăng, người đệ tử Phật thưởng trăng, cũng thường có một nỗi lòng. Có thể nói nỗi lòng vượt ra ngôn ngữ văn tự. Nỗi lòng biết nói sao đây? Đạo sĩ tu thiền, cũng như một thiền giả Phật tử cư sĩ, ngày ngày trong cuộc sống, cái họ thích là cỏ cây rừng núi, thông reo suối chảy, gió thoảng mây bay, chim kêu vượn hú, chó sủa xa xăm, tiếng chuông đồng vọng, chim vịt kêu chiều, dế rang cảnh vắng. Cảnh quạnh quẻ cô liêu, thiên nhiên u tịch ban ngày cũng như đêm. Ở trong môi trường ấy, tâm tư người đạo sĩ có một thổn thức của tu sĩ, họ thổn thức lòng quê. Mà lòng quê của tu sĩ khác với sự cảm hứng của thi hào, thi sĩ, cũng không như người cô phụ dưới cội ngô đồng, một mình ngồi than thở dưới bóng trăng khuya, khác với nàng kiều thấy trăng bị ai cắt làm đôi. Bởi vì lòng quê của tu sĩ thường là họ hướng tâm tư vào thiền định, họ sống ở trong thiền vị, họ thường an trụ thể tánh tịnh minh, chân như bản thể, Như Lai viên giác diệu tâm, pháp thân biến nhất thiết xứ, tự tánh thanh tịnh niết bàn, Di Đà tự tánh, tịnh độ thường tịch quang. Lòng quê nói cách khác, quê hương của người con Phật. Sáu cảnh thanh tịnh nói trên, người đệ tử Phật xem nơi đó mới là quê hương của họ, bởi vì họ được học hiểu qua kinh điển lời Phật dạy. Ai cũng có tự tánh vốn an lành, thanh thoát, nhẹ nhàng, sung sướng, không gợn một chút trần ai. Đó mới là quê hương vốn có của mình. Phiên âm: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Dịch nghĩa: bao sông có nước, bao trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Con người đau khổ là tại vô minh che lấp tự tánh trong sáng an lành vốn có của con người. Người tu là người tỉnh thức, có khả năng nhận biết vô minh, hóa giải vô minh, đoạn dứt vô minh, thì niết bàn tự tánh vốn có hiện ra, tịnh độ cực lạc vốn có hiện ra. Trăng chẳng lúc nào không có, trời không vắng bóng bao giờ. Trúc Lâm Sơ Tổ Việt Nam đã xác định: Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít. Trong nhà có của báo rồi, khỏi nhọc sức tìm kiếm ở đâu. Cái lòng quê tự tánh thanh tịnh niết bàn ấy lại không dành ưu đãi cho riêng ai. Có bao nhiêu người cùng hóng gió, cùng ngắm trăng, cùng trà đạo, cùng quán chiếu tư duy, thì vô vi pháp, hữu vi pháp đó vẫn y nhiên đó, chẳng thiếu chẳng thừa, chẳng thêm bớt gì. Tham thiền 94. Một sớm tinh sương. Bình minh chim vịt kêu vang, cúc cu hòa điệu, dế rang nhạc trời. Rừng xanh mây trắng thảnh thơi, nghìn năm trinh bạch để chờ đón ai. Tiền Giang nữ sĩ Liên Hải, họa. Rừng xanh mây trắng nắng vàng, cúc cu hòa điệu, dế rang nhạc trời. Nước non trinh bạch nghìn đời, để chờ đón rước ai người vô tâm. Trực chỉ đề cương. Người đệ tử Phật xa lánh cái đẹp xa hoa lộng lẫy của vinh hoa phú quý. Nhưng chúng ta cần có môi trường đẹp, hoàn cảnh đẹp, cái đẹp ngoại cảnh thiên nhiên vốn có. Ngoại cảnh trong lành, thanh thoát, tịch tịnh là một đối tượng tốt của nội tâm. Ngược lại, nội tâm có bình an, có viễn ly phiền não, có hỷ lạc mới nhận được cái đẹp của ngoại cảnh. Thế thì đẹp ngoại cảnh, đẹp nội tâm đều cần cho cuộc sống. Nó tạo cho con người một cuộc sống có ý nghĩa, có hạnh phúc an vui đáng sống. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, các thi nhân, thi sĩ, thi hào tiền bối cùng có nhận thức chung. Hai dĩa cân tâm và cảnh cân cõi trần ai. Dĩa tâm nhiều chất lượng, nặng ký hơn là cảnh. Cảnh đẹp cỡ nào, sang trọng bao nhiêu, đều có thể trở thành vô nghĩa. Người ta có thể bỏ nó dễ dàng để đổi lấy một cái ra đi, để ôm một nỗi buồn tê tái. Bố cáo sự thật đó với thế thái nhân tình, đại thi hào Nguyễn Du viết: đồi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui thì vui gượng kẻo lạ, ai tri âm đó mặn mà với ai. Đồi phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tiết ngậm bốn bề trăng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái buồn điện ngọc rung vàng, thi hào Nguyễn Gia Thiệu viết: buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải, ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ. Hoa này bướm nở thờ ơ, để gầy bông thắm, để sơ nhụy vàng. Đêm năm canh lần nương vách quế, cái buồn này ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Đức Phật Thích Ca thì đơn giản gọn gàng, chẳng thi chẳng ca dài dòng văn tự. Người nói: nếu ai muốn biết rõ ba đời mười phương Phật, nên soi rọi tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo ra. Hoặc: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Chư tổ thì tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nghĩa là ba cõi do tâm, vạn pháp do thức. Nước non trinh bạch nghìn đời, để chờ đón rước ai người vô tâm. Tham thiền 95. Tây Nguyên hoài cảm. Vui thú lâm tiền, năm tháng qua, thân tâm thanh thoát, nhẹ thênh ra. Gột vơi tục tưởng, ly tam độc, quét sạch trần lao, diệt tứ ma. Thế cuộc xuân qua, thu tự đến, nhân tình hè nóng, lạnh đông về. Dìn lòng an trú, không vô nguyện, vạn vật tùy duyên, mặc đổi thay. Trực chỉ đề cương. Sơn thủy lâm tuyền, câu lưu ưu tịch, được ẩn dật trong môi trường hoàn cảnh ấy, với người tu sĩ là một cái thú. Sống vui với thú lâm tuyền, thân tâm của con người tự có sự thanh thoát an nhiên, chưa cần đến sự tu hành hay dụng công đè nén, mà tam độc tứ ma tự vắng bóng. Tam độc tứ ma là đối tượng gây nên đau khổ cho con người nói chung, và cực kỳ nguy hiểm đối với hàng khất sĩ quyết đi đường Phật nói riêng. Tam độc là tham độc, sân độc và si độc. Phật dạy rồng độc, rắn độc không đáng sợ bằng tham, sân, si. Tam độc tự biến tướng ra rồi hội nhập vào với tài sắc danh thực thùy ngũ dục lạc. Với lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, chủ thể và đối tượng kết chặt nhau, gây thành khổ hải vô biên cho kiếp sống của con người. Tứ ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Chúng là những tác dụng của vô minh. Chúng có thể khuấy nhiễu, làm chướng ngại đường tu tập của hữu tình, gây vô vàn đau khổ cho cuộc sống. Giác thì chúng ẩn đi, mê thì bị chúng tác động hoành hành. Đối với kiếp con người, tứ ma là mầm ung thư tiềm phục, nguyên nhân tác hại nội tâm vô cùng nguy hiểm. Thế cho nên, gột vơi tục tưởng ly tam độc, quét sạch trần lao, diệt tứ ma, là mục tiêu mà mọi người đệ tử Phật luôn luôn xem đó là một đối tượng phải cảnh giác đề cao, gột vơi và quét sạch. Thiền giả an trú, không vô tướng, vô nguyện, tam giải thoát môn, thiền giả sẽ có nghị lực, có tánh đức an nhiên, như như bất động, vì thiền giả đã củng cố cho mình một tiêu chí viễn ly. Trần chẳng tương can, biển cạn non mòn, tùy thay đổi, tâm không sợ đắc, thông sanh mây trắng, tự vui nhàn. Tham thiền 96. Tự trào. 80 tuổi tay ta lộn lẹo, tuổi là gì léo nhéo lo toan, xuân qua đông lụng năm tàn, thời gian ai giữ, ai cầm ai ghi, năm với tháng lấy gì làm cũ, bóng ngày đêm có giữ được chăng, đêm ngày khôn giữ khó ngăn, thì năm với tuổi cầm bằng hư vô. Trực chỉ đề cương. Tuổi do tính đếm thời gian, thời gian dựa trên giờ, ngày, tháng, năm mà kể tuổi. Thời gian thì không có thật, chỉ dựa trên vật chất hiện tượng mà có khái niệm thời gian. Tác do quan sát không gian, không gian dựa vào sự kết hợp vật chất nhiều ít, lớn nhỏ mà nhận xét tác. Không gian không có thật, cũng chỉ dựa trên vật chất hiện tượng mà có nhận xét, có khái niệm không gian. Không gian thời gian không là gì cả, dựa trên hiện tượng vật chất mà nhận thức khái niệm không gian, thời gian. Vật chất là một tổ hợp duyên sanh, không có tự ngã, không có bản chất tự sanh. Vật chất không có thật. Do vậy, thiền sư khi hỏi tuổi, nhìn tác với ai đó, chính là lúc thiền sư chẳng nói gì. Huyền giác thiền sư nói, khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói. Lúc nói nhiều, có ai hiểu chẳng nói gì. Với thiền sư, sống thì sống, hết sống thì không còn. Diệt ý niệm sanh diệt, được cái vui tịch diệt. Nói tuổi, nói tác với thiền sư là giây phút tự trào. Tham thiền 97. Thiền lão dạo chơi rừng. Nửa buổi ta lên Bảo Sơn Lâm, rừng thông mang mát, võng treo nằm. Vui cùng pháp lữ trao thi tứ, bát ngát đồi thông luận chữ tâm. Gió thoảng đồi thông nhạt nắng vàng, rừng im cảnh vắng ý mang mang. Vẫn nghe mây nước tranh sao trước, vạn hữu tìm sao có thỉ chung. Thiền lão dạo chơi rừng, vẫn nghe lời mây nước, sao trước luận tranh nhau, tìm đâu ra đầu mối. Nước mây, mây là nước, mây nước tự sanh nhau, duyên trùng trùng vô tận, tranh cãi chuyện lần khân. Sư già chơi rừng vắng, sao trước chuyện tràn gian, lão xin riêng hai chữ, cho lão được bình an. Cuối cùng xin bớt lại, lão nhận một chữ, nhàn. Trực chỉ đề cương, vũ trụ vạn hữu, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Tất cả đều do nhân duyên tổ hợp nương gá nhau mà hình thành một chỉnh thể của sự vật hiện tượng. Vạn hữu tìm đầu mối trước sau, trên dưới, qua lại, lớn nhỏ, chỉ là hí luận mà thôi. Nước mây đã vậy, đất sét với lưu hữu, chung chóe, chén dĩa cũng vậy. Lúa mạ và con người cũng vậy. Trong lúa mạ có con người, trong con người có lúa mạ. Trong gỗ có bàn ghế, trong bàn ghế có gỗ. Cho đến vi trần và thế giới cũng vậy. Tìm không có lớn nhỏ, trước sau. Phật dạy, một là tất cả là một. Tham thiền 98. Tiếng chuông chùa. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Bát nhã huyễn tôn tôi luyện chí, thiền cơ tĩnh lự khắc ghi lòng. Trần gian bèo hộp nhân sinh huyễn, quốc thổ cờ chia vạn tượng không. Văng vẳng âm thanh buông một điệu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong. Trực chỉ đề cương. Các thiền môn thường có những câu đối rất ý nghĩa để cảnh tỉnh mọi người con Phật xuất gia cũng như tại gia. Như tiếng chuông, trống, tiếng kệ kinh đều có ý nghĩa riêng của nó. Chẳng hạn như phiên âm, triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Kinh thanh Phật hiệu, hoán hồi khổ hải mộng mê nhân. Dịch nghĩa, sớm trống tối chuông, gọi thức khách sai chìm biển ái. Tiếng kinh hiệu Phật, kêu về kẻ tục lạc rừng mê. Tiếng chuông chùa, người chủng tánh đại thừa đi đường chân đế, công dụng của nó chẳng có gì đáng nói. Nhưng với tục đế, tiếng trống chuông, tiếng kệ kinh cũng có lúc nghe ra tưởng chừng như an ủi, như gọi mời, như vỗ về, như kích khởi tâm lành cho những ai đang lạc lối giữa rừng đời bao phủ bởi khói bụi vô minh. Lại bài kệ đánh chuông trong chùa mỗi tối viết rằng: văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Có nghĩa là nghe tiếng chuông vơi phiền não, trí huệ tăng trưởng, tâm bồ đề sanh, xa lìa địa ngục, ra khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Bài kệ ấy cũng có nghĩa sách tấn gợi cảm cho người con Phật. Tuy nhiên, là thiền sư, thiền giả, thật học, thật tu, thì không bao giờ được quên lời Phật. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Kinh Kim Cang Bát Nhã. Tham thiền 99. Nắm mộ đồi hoang. Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa, vi lô hiu hắt khóm lưa thưa, ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, bìm bịp thông tin nước lớn chưa. An giấc ngàn thu yên đẹp quá, sống cài năm tháng mộng sai xưa. Mồ cao tháp rộng trò hư giả, tăng tục kình nhau luận thấp cao. Trực chỉ đề cương. Hội ý là một trong sáu cách chế ra văn tự của người Trung Quốc. Họ vẽ chữ tán là chôn, gồm ba bộ. Bộ củng ở dưới, tử thi nằm lên là bộ. Bộ thảo ở trên, ngụ ý dùng cỏ rác, lá lú, chà chôm đậy phủ lên tử thi để tẩu tán một xác chết, giấu kín một thi thể sắp tan rã, thúi hôi. Phong tục nước Ấn Độ thời Phật tại thế, người chết có bốn cách giấu kín làm mất tử thi: một, quả tán; hai, thổ tán; ba, thủy tán; bốn, phong tán. Cách tán nào cũng là nhằm giấu kín tử thi, bảo vệ môi trường sống cho xã hội. Phong tục Việt Nam ta, truyền thống của con lạc cháu hồng là thổ tán. Cận đại số tiến bộ, người ta dứt bỏ quan niệm sợ quả tán nóng. Hiện nay, thế kỷ 21, số người chuẩn quả tán càng tăng, đó là một hiện tượng đáng mừng. Bởi vì hỏa tán vừa tiện lợi, vừa vệ sinh tuyệt đối, vừa cắt đứt hậu hoạn để khổ không đáng có cho cho con cháu đời sau. Xét nội dung thi ca Nấm Mộ Đồi Hoang, người đọc có thể đánh giá không lầm rằng thi nhân là người có khuynh hướng xem thường tư tưởng sống cái nhà, chết cái mộ, còn có vẻ mỉa mai thành phần đệ tử Phật, tăng tục kình nhau, so sánh bàn luận, tháp cao, tháp lớn, tháp đẹp, mộ to, kiểu lạ, vật liệu đắt tiền, vân vân. Nếu ai có mệnh danh là đệ tử Phật, chỉ làm cho hôi hám đức thanh cao của người con Phật. Theo đường lối tu học, qua nhận thức của thi nhân, tăng cũng như tục, đệ tử Phật khi nhìn Nấm Mộ Đồi Hoang, phải thấy cái đẹp của nó, cái đẹp đơn sơ mà hiên ngang thanh thoát. Một mình tự tại giữa đất trời, một mình vui thú, gió mát chim kêu, trong khóm vi lô đông đưa theo chiều gió. Một mình lặng ngắm trăng sao dưới một bầu trời xanh vô tận. Ngày đêm nghe nhạc trời rộn rã, thế chẳng phải an giấc ngàn thu yên đẹp quá đó sao? Chữ tháp ở trong đạo Phật, người có thật học hiểu rõ ra nó có đáng quý gì đâu. Tháp nói cho đủ văn tự cũng khá dài dòng. Từ Ấn Độ đến Trung Hoa, Trung Hoa chuyển qua ngôn ngữ của con lạc cháu hồng, tưởng chừng như tháp là thiêng liêng linh hiển. Tháp có tên Tháp Ba, cũng gọi Túy Đổ Ba, Trung Hoa gọi Cao Quảng Đại Phận, ngôn ngữ Việt Nam là Mồ Lớn Cao Rộng, cũng chỉ là nấm mộ mà thôi. Nấm mộ của dân gian do con cháu đắp xây để tỏ lòng hiếu thảo với bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ. Ngân quỹ của cháu con phần đông hữu hạn, nếu không muốn nói đa số khó khăn, cho nên nấm mộ giàu khá đẹp, tốn cũng lắm tiền, nhưng so với tháp, ít có ngôi mộ giá trị bằng được 1%. Bởi vì tháp đá quý, thợ khéo tay, giá trị 1-2 tỷ là việc đã và đang tiếp tục xảy ra. Nói rút lại, tháp là mộ, mộ tức là tháp. Khác nhau ở điểm lạc nguyên, được nhiều tiền xây đúc mộ cao, đẹp rộng, gọi là tháp. Tiền ít xây mộ nhỏ, gọi mộ hay mộ. Mộ, mồ, tháp đều là nơi chôn cất xác chết của thân, ngũ uẩn phù hư. Tham Thiền 100, Tây Nguyên Tự Cảm. Tây Nguyên đồi núi trập trùng xa, gió lộng rừng thông mây trắng qua. Mây đến mây đi trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy cảnh thường như. Mặc cho thế cuộc tranh thành bại, buông thõng thiền tăng giải giác mê. Suối biếc rì rào chim thủ thỉ, lòng ta vắng lặng bóng chiều quê. Trực chỉ đề cương, thiền gia có câu: vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà can. Dịch nghĩa: mây đến mây đi trời vẫn tịnh, hoa tàn hoa nở cõi can chi. Trời là vậy, cảnh sắc là vậy, con người có học tu thiền, có định tuệ, thấy rõ tánh diệt sanh, tánh nhiễm tịnh, vô minh thiện ác của con người, đến đi vào ra sanh diệt liên tục trong ngũ uẩn thân. Nhưng Phật tánh viên giác diệu tâm, tự tánh thanh tịnh niết bàn, Di Đà tự tánh cực lạc duy tâm, không hề có thêm có bớt, như mây và hoa, với cây và trời kia vậy. Thành bại là chuyện bình thường, đắc thất thịnh suy bình thường, vinh hư tiêu trưởng bình thường, sanh trụ dĩ diệt bình thường, thành trụ hoại không bình thường, sanh lão bệnh tử bình thường. Là thiền sư đã học kỹ, đã liễu ngộ chân lý ấy, giờ phút này vân du trong cảnh suối biếc rì rào chim thủ thỉ, lòng quê vắng lặng bóng chiều quê. Nỗi lòng hoài cảm của Như Uyển thiền sư đối với rừng chiều trập trùng đồi dốc cảnh Tây Nguyên, ai ở vào bối cảnh đó rồi chắc cũng sẽ có cảm hứng xem như vậy. Tham Thiền 101, tiếng ve sầu. Tiếng ve, người bảo tiếng ve sầu, ai đó mời nghe rõ lại đi. Nghe kỹ, nghĩ suy rồi hãy thốt. Ve không sầu muộn, tiếng vô tư. Trực chỉ đề cương. Với một thiền sư, một người đệ tử Phật cư sĩ tại gia, có học kinh điển Đại Thừa, nghe thi đề, tiếng ve sầu, là thiền giả khởi niệm tỉnh thức tức thị, rằng tiếng ve sầu là một hí luận của thức giả bỡn cợt với ai đó phải chăng? Hay thức giả muốn tạo một tiếng sấm giữa trưa hè nắng cháy, dụng tâm lưu lại hậu thế một nguồn năng lượng sáng chói, khoán hậu vô tiền? Ai là người phát minh nguồn năng lượng ấy? Mã Minh Đại Sĩ. Mã Minh Đại Sĩ, hàng đệ tử Phật gọi người là Bồ Tát. Người là tác giả viết ra Đại Thừa Khởi Tín Luận. Mã Minh Đại Sĩ chỉ rõ ra rằng vũ trụ vạn hữu có thể, tướng và dụng. Thể của vạn pháp là chân như. Từ chân như thể duyên khởi ra tướng và dụng. Nhìn bên mặt chân, thể của vạn pháp bất biến. Nhìn bên mặt tục, tướng dụng của vạn pháp tùy duyên. Cho nên vạn pháp tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Vạn pháp không có tên, không có tuổi. Với vạn pháp, thiền giả sử dụng cách nhìn pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ như thị nghĩa là đừng gọi tên tuổi, đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại gì, đừng hỏi tại ai, đừng hỏi lai lịch. Bởi vì nói gì cũng không trúng, nói con ve đã không trúng, nói ve sầu càng thêm một tầng hí luận. Dựa vào đâu gọi nó con ve? Dựa vào đâu chỉ định nói ve sầu? Dựa vào đâu ấn định cái sầu của tiếng ve ấy? Thế cho nên cần học hỏi Mã Minh Đại Sĩ. Phiên âm: nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Dịch nghĩa: tất cả các pháp từ xưa đến giờ không tên không tự, ngoài ngôn ngữ luận bàn, vượt ý nghĩa của óc tim, tự nó là nó, muốn thêm không được, muốn bớt không được. Nó là đối tượng nhận thức của con người, thể của nó chân như. Chân không thể phá hoại, như không thể xây dựng. Tham thiền 102, cảm hứng nước non nhà. Vận hội dường như độ tuổi xuân, xuân qua xuân lại gợi xuân tình. Sương mờ si bạc ngàn thông cõi, nắng nhạt sơn hồng lũy trúc xanh. Trùng điệp đồi cao khoa lực lưỡng, ngang tàn hoa trái báo an khang. Ve kêu chim hót rừng mơn gió, non nước đồng ca khúc thái bình. Trực chỉ đề cương. Với một thiền giả, nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp. Ở đây, thi nhân muốn đề cập đến sự thành công và phát triển của vũ trụ nhân sinh, cũng ngầm nhắc nhở cho những người học Phật hiểu rằng: vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Bởi vì một khi chúng ta tu hành đạt đến trình độ vô tu vô chứng, thì tất cả cỏ cây, trời trăng mây nước đều tỏa lên một sức sống lành mạnh vui tươi. Khi ấy tâm tưởng của thiền giả hòa nguyện với không gian vô cùng, thời gian vô cực, cộng thêm cảnh sắc và khí hậu vùng cao nguyên, tạo nên một nét đẹp thiên nhiên lành mạnh. Ve kêu chim hót rừng mơn gió, non nước đồng ca khúc thái bình. Non nước trong ta, non nước di đà tự tánh duy tâm tịnh độ, non nước mà tất cả người con Phật cần phải trở về. Chính non nước ấy có sương mờ bản lãng, nắng nhạt sơn hồng, thông xanh trúc biếc. Tham thiền 103, nhớ khuất nguyên. Khinh phường ô lại lũ tham quan, một mất nghìn thu tiếng vẫn còn. Ngũ ngoạc khuất nguyên sơ ngũ nhật, mịch la trầm một chấn thương thương. Trực chỉ đề cương. Người xưa nói, nhân tử lưu danh, hữu tử lưu bì. Câu ngạn ngữ Trung Hoa ấy, tôi không cần biết xuất xứ từ đâu, ai là tác giả. Tôi cũng như các bạn, hẳn phải khẳng định giá trị câu ngạn ngữ kia bất hủ, không sai. Cái chết của Khuất Nguyên ở sông Mịch La, chết mà không chết, chết cho lịch sử thêm trang. Có những kẻ sống sờ sờ, mặt to, bụng phệ, báo chí vạch mặt chỉ tên, mực hao giấy hết, dân đen nguyền rủa, khàn giọng khô môi. Đó là những kẻ sống mà không sống. Nhờ Khuất Nguyên mà ngàn vạn hộ gia đình có chè xôi chuối cúng Tết nửa năm, mùng 5 tháng 5. Nhờ Khuất Nguyên chết, vạn vạn gia đình Á Đông, lớn bé trẻ già, được ăn bánh ú nước tro, ngon lành lắm lắm. Hùm chết để gia, người ta chết để tiếng, há chẳng chân lý là gì? Tham Thiền 104, sinh nhật liễu liễu đường. Ngày này năm ngoái đến nơi đây, thấm thoát tròn năm chuyển biến hay, Phật tử vô tâm hay hữu ý, liễu đường sinh nhật lại thăm thầy. Trực chỉ đề cương. Hôm nay mùng 5 tháng 5 năm Mậu Tý, Tấn Thiện và Thanh Đức, hai mẹ con đến thăm thầy. Thầy đến ở đất Cao Nguyên mùng 5 tháng 5 năm Đinh Hợi, tính đến nay gọi theo cung cách vô minh là sinh nhật liễu liễu đường tròn 1 tuổi. Gọi là năm hay tuổi chỉ là hí luận, chứ liễu liễu đường làm gì mà có sanh, để rồi chừng nào liễu liễu đường lại phải ra đi. Rõ ràng bỡn cợt với vô minh mà. Tham Thiền 105, vịnh cảnh Lạc Sơn thôn. Sáng sớm sương xa phủ núi rừng, cỏ cây mờ ảo lẫn thiên nhiên. Dăm cô thôn nữ đi làm cỏ, mấy bác nông phu chuyển tải phân. Mãn nhãn cà phê xanh mịt mịt, bạc ngàn lâm sản mướt trùng trùng. Cao nguyên khởi sắc người no ấm, non nước bình yên vạn kỷ xuân. Trực chỉ đề cương. Có đến vùng cao nguyên, chúng ta mới cảm nhận được sự chịu đựng của con người ở miền sơn cước. Đồi núi trập trùng, triền dốc đổ nghiêng, thế mà những con người cần khổ vẫn dệt nên những tấm thảm xanh giữa đất trời bao la trùng điệp. Rõ ràng đôi tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Hoặc không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đúng vậy, chỉ cần ta tạo thói quen, rồi thói quen sẽ tạo lại mình. Chỉ cần ta luôn luôn sống trong thiền định, rồi đến một lúc nào đó, tự thiền định có trong ta mà ta không cần phải gia tâm, chủ ý. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh, thể an nhiên. Càng thú vị hơn khi thiền giả được sống giữa cảnh đất trời cao rộng, ẩn mình trong làn sương mỏng ban mai, thong dong rảo bước bên luống cà phê xanh mướt, đang thu mình khép nép cạnh đồi thông hùng vĩ hiên ngang. Mãn nhãn cà phê xanh mịt mịt, bạc ngàn lâm sản mướt trùng trùng. Tham Thiền 106. Nhớ lại ngày sanh, ngày 1 tháng 3 năm Mậu Thìn, năm 1928, 1 tháng 3 năm Mậu Tý, năm 2008, 81 tuổi. Sáng sớm hôm nay 1 tháng 3, lão đi đốn gậy cánh rừng xa, trồng cây kỷ niệm chiều sinh nhật, 81 xuân thu thoắt đã qua. Trực chỉ đề cương. Giữa trời đất bao la, những con đường quanh co uốn khúc, leo dốc xuống đồi, len lỏi trong rừng lao xị hoang vu. Thi nhân hòa mình với vũ trụ, rảo bước đến rừng cây ở tít xa để tìm những chiếc gậy đơn sơ mà hữu dụng. Với hình ảnh thiền sư đốn gậy cánh rừng xa, vừa nghe đến, ai cũng ngưỡng mộ một bức tranh thiên nhiên độc nhất vô nhị này. Một sự ngẫu nhiên tình cờ, Hôm nay cũng 1 tháng 3, nhưng là năm Kỷ Sửu. Tác giả lại một lần nữa, hay nói đúng hơn là thêm 1 năm nữa, mặc vào chiếc áo lão làng tầm cỡ. 82 tuổi, ở cái tuổi mà bất kỳ người bình thường nào cũng đều mơ ước, cộng thêm trí tuệ và sức khỏe hiếm người có được. Nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp như mơ. Bởi vì 1 tháng 3 hôm nay, thi nhân không đi đốn gậy ở cánh rừng xa, mà thi nhân đi đốn gậy trong rừng chánh pháp, loại bỏ những dây chùm gửi bám chặt vào thân cây cổ thụ, làm cho cây suy yếu và lụng tàn. Với đôi tay không, không công danh, không sự nghiệp, thi nhân hy vọng đốn cây chỉ nhờ chiếc rìu công lý. Cho nên 1 tháng 3 năm Kỷ Sửu này lại có thơ rằng: cho đến hôm nay 1 tháng 3, lão không đốn gậy cánh rừng xa, chuyển sang định hướng quy Phật sự, diệt lũ tham tàn, loại ác ma. 1 tháng 3 Mậu Thìn năm 1928, 1 tháng 3 Kỷ Sửu năm 2009, 82 tuổi.